trên non sóng có về sát em, vớt sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tướng em thơ dài, tìm trong bọt trắng thân người nghẹn ngào dấu vết còn phơi loạn lồ. Xác em nay ở phương nào, tập sang đất Thái hay vào Nam Dương, có khi xác vượt trùng dương trôi về Bắc Mỹ trách hờn yêu. Biển lớn cuốn em đi, biển lớn cuốn em đi, rời xa, rời xa mãi. Biển ơi, trả cho ta, biển ơi, trả cho ta, xác em yêu, xác em yêu. Chiều ra biển đứng ngậm ngùi, nhớ em và nhớ cả trời Việt Nam.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyền kính mời quý vị cùng đến với chương trình Ủy ban Cứu Người Vượt Biển PPSOS với Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Vâng, xin chào chị Nhã Quyên và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ, kính chào anh. À, anh đang ở đâu? Virginia hả? Hay là...
Dạ không, đang ở thành phố New York, New York City.
Nhã Quyên nghe cái tiếng background giống như đang ở ngoài đường hả?
Hay là đang ở trong cái park.
Dạ. À, mình đi lái xe là qua bên đó gần không? Hay anh lái xe?
À vâng.
Dạ.
Vâng, đủ gần để lái xe cứ khoảng 4 tiếng.
À, 4 tiếng gần à, dạ.
Dạ vâng. Dạ vâng. À, tuần này là cái tuần spring break.
À.
Thành ra đưa cô con gái đi 7 tuổi đi thăm New York City.
Dạ.
À, để mà xem cái tòa tháp đôi trước đây đó chị.
Dạ.
Mà bị bắn cháy đó, chết rất nhiều người. Để mà cháu có được cái khái niệm về lịch sử Hoa Kỳ, để biết công ơn của những lính chiến, binh sĩ Hoa Kỳ đã bảo vệ cái nền dân chủ và sự thịnh vượng của đất nước này. Các cảnh sát viên, các lính cứu hỏa đã hy sinh rất nhiều để mà gìn giữ cái sự bình an cho người dân Mỹ của chị.
À, đây là lần đầu tiên anh dẫn cô con gái đến đây.
Dạ vâng. Bây giờ mới đủ lớn để mà hiểu.
Dạ. Hồi đó Nhã Quyên có ở Philadelphia, nhưng mà mỗi lần những người bạn đi New York thì không có cho Nhã Quyên đi, tại nói là đây là Nhã Quyên rên rỉ đi bộ. Nên là đây là lén lén đi, không có cho đi chung. Đi chung là kêu tại thành như là New York là đi bộ rất là nhiều phải không thưa anh?
Dạ vâng, New York thì mọi người đều tấp nập đi bộ, rồi có rất nhiều những cái park. Chúng ta đều biết rằng là New York là nơi mà người dân rất là đông đúc phải không ạ? Và rất là chật chội, các nhà toàn là nhà chọc trời thôi, nhưng mà nó cũng có nhiều cái không gian xanh, nhiều cái park lắm.
Dạ vâng, quay trở lại với chương trình của mình ngày hôm nay, có những cái tin tức gì mới anh muốn chia sẻ không thưa?
Dạ vâng, nó có rõ ràng là trong mấy tuần qua thôi, chúng ta thấy rằng công an Việt Nam là gia tăng đàn áp, không riêng những người thượng theo đạo Tin Lành nhé, không riêng những người Hồng Mông theo đạo Tin Lành, mà gần đây đã cũng những cái vị sư, người Khmer Khom theo Phật giáo Tiểu Thừa, thì mới đây họ đã bắt 6 vị sư chỉ dự vì không cho phép công an mặc thường phục vào xâm nhập vào chùa của họ. Họ muốn bảo vệ cái chùa. Và một vị sư trẻ 36 tuổi là Thạch Chanh Dara là đã bị bắt. Và rồi các vị sư khác lên tiếng chỉ trích chính quyền thì cũng bị bắt nốt. Có thêm 4 vị sư nữa và một người Phật tử, người Khmer Krom mới đây đều bị bắt cả. Bị cáo buộc là cái tội là 331 đó. Tức là xâm phạm vào cái lợi ích của nhà nước cũng như quyền và lợi ích của tổ chức hoặc là của công dân. Thì cái điều 331 này là cái điều mà họ hoàn toàn là nó vi phạm các cái nguyên tắc về nhân quyền. Nó rất mơ hồ và họ dựng chuyện thế nào là lợi ích của nhà nước. Tự họ quyết định thôi, hay mà anh nói trái ý tôi là anh vi phạm vào lợi ích của tôi. Anh nói đụng tới những cái tổ chức quốc doanh tôi dựng lên thì anh là vi phạm vào quyền và lợi ích của họ, là tôi có quyền đi xử. Và đặc biệt nó trong cái trường hợp của sư Thạch Chanh Dara thì hồi cuối năm ngoái, tháng 12 năm ngoái, cái giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức là quốc doanh do nhà nước dựng lên năm 1981 đó, khai trừ cái vị sư này khỏi cái giáo hội. Nhưng mà vị sư này chưa bao giờ là thành viên hết thì lấy gì để mà khai trừ. Thành ra đây là một cái sự phỉ báng, sỉ nhục, nói rằng là không còn là sư nữa, để bị trục xuất, bị lột áo sư. Và khi mà 4 cái vị sư mà bị bắt đó, thì công an cũng xông vào chùa và lột áo của họ. Trong khi đó theo cái tôn giáo của người Khmer Krom tiểu thừa đó, thì chỉ những vị sư trưởng đó, thì mới có quyền lột áo của những cái vị sư mà cấp thấp hơn. Chứ công an mặc thường phục, nó mặc ngay cả mặc bộ đồ công an cũng không có quyền để lột áo cà sa. Thành ra cái đây là một sự vi phạm hết sức là trắng trợn. Thưa chị, cái đó là cái điều mà chúng tôi đang, mặc dù đang đi xa nhưng mà vẫn làm việc liên tục với lại Bộ Ngoại giao Mỹ, với Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, để báo động rằng trong cái tình hình như thế này thì Việt Nam rất xứng đáng để bị đưa xuống cái danh sách tệ hơn nữa, tệ hơn là danh sách theo dõi đặc biệt. Đó là danh sách các quốc gia phải quan tâm đặc biệt, thưa chị.
Tức là họ cứ vào họ bắt không cần lý do gì cả hả thưa anh?
Vâng, họ viện cái cớ rằng là đã hành hung, đã bắt cóc. Đã.
Nhưng mà tự nhiên họ vào chùa và họ bắt sáu sư thầy.
Cái này, tức là trước đây năm ngoái đó họ đã vào cái chùa Đại Thọ, là cái chùa của người Khmer Krom.
Dạ.
Và cái chùa này gần đây tuyên bố rằng chúng tôi không trực thuộc cái giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức là giáo hội Phật quốc doanh nữa. Đã. Quý vị muốn nói gì thì nói, chứ tôi không thuộc về giáo hội quý vị. Bởi chúng tôi là Phật giáo tiểu thừa, chúng tôi là người Khmer Krom. Còn quý vị là đại thừa, quý vị là người Việt, đó. Phật giáo Việt Nam, chúng tôi là Phật giáo Khmer Krom. Hai cái nhánh Phật giáo khác nhau. Chúng tôi không chấp nhận quý vị, chúng tôi không là thành viên. Từ đó là lập tức là họ gây khó dễ. Đó. Tức là Việt Nam chỉ chấp nhận cho những người nào theo những tôn giáo mà nhà nước kiểm soát thì đâu còn là tự do tôn giáo. Thành ra họ mới xông vào và họ định đòi chặt đi một cái cây cổ thụ 700 năm tuổi.
Wow.
Và cái cây này nó mang cái ý nghĩa về văn hóa, về truyền thống, về lịch sử. Thành ra cái vị sư này nhất định là không cho đốn cây đi. Và khi mà công an đòi bắt thì Phật tử đó quay lại để mà bảo vệ. Thì nhà nước Việt Nam mới nói rằng đó là chống đối, đó là ngăn cản cái việc mà nhân viên nhà nước thi hành công vụ. Thì họ dựng đủ thứ chuyện lên để mà họ bắt bớ, thưa chị. Và khi mà những cái vị sư ở một cái chùa khác cũng phản đối, nói rằng như vậy là vi phạm cái quyền tự do tôn giáo, cái quyền văn hóa của người Khmer Krom, thì công an bắt nốt luôn.
Một cái cây 700 năm mà khi mà họ muốn kiếm chuyện thì họ phải họ tới họ chặt một cái cây ở trong chùa như vậy. Và cái chương trình trước là anh nói là giống như là Cộng sản Việt Nam họ cũng kiếm chuyện rất là nhiều với những người dân ở đây phải không anh? Người dân Khmer phải không ta?
À vâng, đây là những Phật tử Khmer, họ ở cái vùng miền Tây.
Dạ.
Cái vùng đó rất đông đồng bào Khmer. tức người Việt nhưng mà gốc Khmer, có khoảng 1,2-1,3 triệu người Khmer ở cái vùng đó, vùng miền Tây. Thì họ có cái nền văn hóa riêng, họ có cái tôn giáo riêng của họ, họ có lịch sử riêng của họ.
Thì hình như ở tiểu bang North Carolina cũng có một cái tổ chức đấu tranh cho người bản địa ở Khmer, phải không ta?
À không, North Carolina thì đó là những cái người thượng.
Người thượng.
Phần lớn người thượng, dạ vâng. À, người Khmer đó thì họ ở khá nhiều ở ngay Philadelphia.
Philadelphia. Mà,
Gia Quyên ở trước đây và đặc biệt là New Jersey. Là cái vùng Camden này kia nó tiếp giáp với lại Philadelphia đó. Thì nơi đó khá nhiều người Khmer.
Thì họ có nghe được cái tin tức này, họ có giúp cho những người Khmer ở sống ở tại Việt Nam hay không ta? Họ có cũng giống như chung tay với anh đấu tranh cho những người này.
Dạ vâng, ở đây chúng tôi quen với một vị sư có lòng lắm. Dạ. Bố là lính Việt Nam Cộng Hòa, sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, đi tù cải tạo rất nhiều năm. Thì cái vị này là tiếng Việt rất lành và đã đi tù. Tên là Thạch Trương Đa Mộ. Cách đây mười mấy năm đã cùng với chúng tôi sang Thái Lan. Bởi lúc đó là rất nhiều những người Khmer Khom bị đàn áp phải chạy sang Thái Lan. Họ phá chùa, họ lột áo sư, vân vân, đuổi đi rất nhiều. Bởi lúc đó là nhà nước Cộng sản làm rất mạnh tay. Bởi vì các sư, người Khmer đó, họ bảo vệ chùa. Ở cái chùa của họ cũng là cái trung tâm văn hóa. Để gìn giữ cái nền văn hóa Khmer Khom. Nơi đó những người trẻ đến tuổi thì phải đi theo cái truyền thống của Phật giáo Tiểu Thừa đó, thì phải vào chùa tu một năm. Và rồi được học tiếng Khmer, học văn hóa Khmer, thì nhà nước Việt Nam nhất định không cho. Tức họ muốn xóa sổ cả một cái văn hóa, cả cái ngôn ngữ Khmer. Thành ra các vị sư đứng lên đấu tranh, thì họ bị đàn áp rất nặng nề. Thì cái vị sư Đa Mô này đi với chúng tôi. Thì bây giờ cái vị sư Đa Mô này cũng đã quay trở lại và đang làm việc với chúng tôi, thưa chị.
Hỏi hơi ngoài lời chút, nhưng mà hồi nãy là anh có nói Thạch sư Thạch Chandara rồi có rồi là đa số người Khmer Khom này là họ Thạch hả?
Vâng, Thạch là một trong những cái họ của họ. Họ có nhiều cái họ khác lắm, có những người cũng họ Trần giống như chúng ta.
Họ cũng vẫn có
nhưng
họ Trần,
nhưng mà họ vẫn là người Khmer họ.
Thì cùng ngày ông Thạch Vệ Sa Don cũng đã bị bắt vào cái điều 157 với cái tội danh là giam giữ người trái pháp luật. Anh nói thêm cái vụ về ông Thạch Vệ Sa Don thì sao nào?
Dạ vâng, tức là thế này, tức là họ quay lại, họ không cho bắt, không cho bắt cái vị sư của họ. Thế là công an họ mới vin cái cớ đó, tức là họ không cho đưa sư của họ đi ra đó, họ chặn lại. Thì họ công an mới vu khống lên rằng đấy là bắt cóc công an. Cái này nó rất giống với cái vụ Đồng Tâm. Tức là khi mà người ta bảo vệ cho cái vị mà
sư
trưởng
thầy,
làng, lão làng đó, vâng. Vụ Lê Đình Kình đó, thì lập tức công an cáo buộc ngay rằng là ngăn cản công an, lực lượng công an thi hành công vụ đủ trò hết. Thì họ cứ dựng chuyện lên thôi, và ngay người thượng cũng nhiều người bị như vậy. Và mới đây thôi, tuần rồi là có một nhà truyền đạo Tin Lành thuộc Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, y khách buôn giá bị xử đến 13 năm tù cộng với 5 năm quản chế. Mà trước đó năm 2005 đã bị 8 năm rồi. Tổng cộng đó là 21 năm tù và 5 năm quản chế là hết đời người rồi. Là tự vì cái người này nhất định không bỏ cái hội thánh của mình và tham gia cái hội thánh do nhà nước kiểm soát, đó là Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam. Thành ra bị đi tù rất lâu như vậy, đến hơn hai thập niên, thưa chị.
Theo anh thì họ đang giống như là họ muốn tiêu diệt tôn giáo, và nhất là tiêu diệt những người thiểu số. Có phải đây là cái việc họ đang cố gắng làm không ta?
À vâng.
Tại sao họ muốn tiêu diệt tôn giáo và những người thiểu số? Anh có nói một chút xíu lần trước rồi. Anh có thể nói thêm.
À vâng. Cái tôn giáo là kẻ thù của chủ nghĩa cộng sản. Họ xem tôn giáo như là cốt truyện của quần chúng. Nhưng mà thế này, nó có một số lý do cụ thể hơn, thực tiễn hơn. Thứ nhất là tôn giáo, những người theo tôn giáo họ tin vào một cái đấng thiêng liêng cao hơn là ông Hồ Chí Minh. Họ tin vào những cái giá trị đạo đức cao hơn là cái lý thuyết cộng sản. Mà cái điều ấy thì nhà nước Việt Nam không chấp nhận được. Cái thứ hai, nguy hiểm hơn nữa, tôn giáo khuyến khích những người cùng một cái niềm tin ngồi lại với nhau. Và kể cả những người có niềm tin khác biệt cũng vẫn hòa đồng tôn giáo với nhau. Đó là cái điều mà nhà nước Việt Nam lại càng không chấp nhận. Bởi vì ngồi một mình mà chửi đồng nó thì họ không sợ. Nhưng mà hai người ngồi lại với nhau, thuận lòng nhau cùng hợp tác là họ thấy rằng đây là một cái mầm mống có thể là nó thay thế cho cái sự độc quyền của Đảng Cộng sản. Thưa chị, là họ không chấp nhận.
Tại vì châm ngôn của họ, slogan của họ là chia rẽ là thành công đó thưa anh, cho nên nó họ luôn luôn
chia để trị đó.
Dạ, giống như ngày xưa sau 75 là cứ nhiều khi dạy trong xóm, trong làng là nhiều khi kêu là con học sinh học rồi về có cha mẹ mà làm cái điều gì á là lên báo với thầy cô, hoặc là tức là họ luôn luôn muốn người dân không có được đoàn kết với nhau, tại vì khi mà đoàn kết thì sẽ chống đối lại cái nhà nước cộng sản, phải không thưa anh?
Dạ vâng, nhưng mà cái đó là đương nhiên, họ không chấp nhận được hai người ngồi lại với nhau, chia sẻ với nhau, gắn bó với nhau vì một cái niềm tin khác hơn cái triết lý thuyết, cái học thuyết cộng sản của họ, cái chủ nghĩa cộng sản của họ. Nhưng mà trong cái tình hình hiện thời đó thì tôi nghĩ rằng như thế này, nó đang có sự đấu đá tranh giành quyền lực. Phía những người mà bên Bộ Ngoại giao chẳng hạn thì họ hiểu hơn rằng nếu mà Việt Nam muốn thoát khỏi danh sách theo dõi đặc biệt vì đàn áp tôn giáo đó, để rồi mở rộng cái con đường bang giao với Mỹ và phương Tây đó, thì họ phải tôn trọng phần nào đó cái tự do tôn giáo. Nhưng mà bên công an thì họ bất cần. Và đây là cái lúc mà đang tranh giành quyền lực thì bên ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, có lẽ là đang muốn chứng tỏ rằng mình hiệu quả, đã thuyết phục những người trong Trung ương Đảng để mà giao cho ông ta những cái chức quyền còn hơn là chức quyền Bộ trưởng Công an nữa. Đó. Thành ra ông ta phải gia tăng cái sự đàn áp để chứng tỏ cái thế lực của mình, cái hiệu năng của mình, cái hiệu quả của mình trong vấn đề mà đàn áp, đã bóp chặt cái tiếng nói của người dân để bảo vệ Đảng.
Tức là hai phe bên này cũng muốn là không có bị gì cả, nhưng mà phe bên tức là bên phía công an là họ cũng không có care, phải không thưa anh? Họ không có.
Dạ vâng, phe công an sợ. Họ muốn, nhiều khi họ là muốn mất uy tín của phe bên kia.
À.
Trước mặt quốc tế đã, để rồi họ chứng tỏ quyền lực với lại đảng, trong đảng của họ cũng như với quốc tế, rằng nếu mà anh muốn làm việc với Việt Nam thành phần lãnh đạo thì mấy anh nên làm với chúng tôi đã. Và như vậy họ đang tranh giành quyền lực. Thì ra họ từ trước đến họ vẫn đàn áp tôn giáo, nhưng mà tại sao những tháng gần đây thì họ gia tăng một cách hết sức là tàn bạo?
Nhưng mà anh nghĩ bên nào sẽ thắng? Công an có thắng hay không?
Đó là công an sẽ thắng. Bởi vì họ là một cái đội ngũ kiêu binh mà. Bên Bộ Chính trị đẻ ra họ, nhưng mà họ trở thành âm binh thì họ quật ngược lại thôi. Bây giờ họ kiểm soát hết, họ nắm hết. Hơi một chút thì họ gọi là đánh tham nhũng. Phải không ạ? Mà họ tham nhũng bằng trời chứ. Họ tham nhũng hơn ai hết. Nhưng hơi một tí thì họ lôi vấn đề tham nhũng ra để họ đánh, họ bắt bớ hàng loạt.
Ông thiếu tướng Ralalam, ông nói là đất nước mình tự do, muốn ăn lá mì có lá mì, muốn ăn thịt chó có thịt chó. Và ông là giám đốc công an tỉnh Gia Lai, ông khi mà ông sang Thái Lan ông nói chuyện với cộng đồng người Việt tị nạn tại Thái Lan, và họ ông cũng chiêu dụ họ trở về Việt Nam. Và khi mà tưởng về được cơm no áo ấm, có thịt chó, có cá, các thứ ăn, nhưng mà chỉ có lá mì, và với thịt chó, mà sao họ lại nói được như vậy vậy thưa anh?
Từ vì họ, cái quan điểm của họ, nhân quyền là gì? Nhân quyền là được ăn thịt chó. Ông ta còn tuyên bố mà muốn nhậu, ăn nhậu thì được ăn nhậu. Tức họ không hiểu gì về nhân quyền hết. Họ nghĩ rằng người dân mà được ăn lá mì, đã ăn thịt chó, nhậu bia, nhậu rượu này kia, nhậu đế là tự do. Còn để cho nhà nước lo hết mọi chuyện khác, là anh không được quyền có tư tưởng, không có được quyền có cái niềm tin riêng, anh không được quyền lên tiếng, mà đó là xa xỉ. Đã. Còn cứ lẳng lặng cắm đầu xuống đất mà ăn thì được. Đã. Thành ra đối với cái câu phát biểu đó là quốc tế nghe là nó phản tác dụng ngay, đúng không? Quốc tế nói thì hóa ra đây là cái quyền tự do hiểu theo cái nội hàm của nhà nước Việt Nam. Đã. Một vị tướng, thiếu tướng không phải là chuyện thường, đúng không? Được đào tạo, đã. Có bằng cấp, thế nhưng tuyên bố như vậy thì nó thể hiện cả cái não trạng của cả một chế độ. Nhưng mà không phải chỉ riêng ông Alan Lâm, mà đi cùng ông ta là ông Trung tá Y Lương Nghê. Mà chính ông Y Lương Nghê này hồi tháng 12 vừa rồi đã lên đấu tố một số người thành viên lãnh đạo của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, nói rằng ép những người đó phải nhận lỗi, đấu tố trước dân làng. Thì ông Y Lương Nghê này cũng là cái người đã từng tra khảo rất nhiều những cái người thượng khác, kể cả cái anh Y Quỳnh Bôn Đáp là cái người mà gần đây là bị xử án tù 10 năm đó, khiếm diện, là một người tị nạn giờ đang phải ẩn náu ở cái nơi an toàn. Và cái người đi cùng ông ta lại là ông Trần Xuân Phi, lại là một cái người cũng đã từng là một công an mà đi tra khảo những người khác. Đấy. Và họ đã về Việt Nam, nhưng để lại nguyên một đoàn công an nằm lại, cài cắm lại. Họ sẽ ở đó cỡ khoảng, chúng tôi ước được tin là ở khoảng một tháng, nằm ở bên Thái Lan. Và cùng với họ là đi thêm một số người nữa. Nó không phải trong lực lượng công an, mà là những người trước đây đã từng đi tị nạn, về nước được cho đi học rồi lại được gửi trở lại Thái Lan. Thành ra có rất nhiều nguồn tin nghi ngờ rằng chính những cái người đó, cựu tị nạn đó, hiện nay đang làm gián điệp đã, để thu thập thông tin cho công an, bởi vì biết đường đi nước bước hết mà, đi La Cà này kia vân vân, rồi đi giúp để thông dịch này nọ, thành ra thông tin của người tị nạn nó sẽ bị dò dỉ ra. Và chúng tôi đang làm việc với quốc tế để mà theo dõi ngay cả chính những người như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Còn vài phút cuối chương trình thì vài lần trước đây anh nói là cũng đã có nhiều nhóm đã được thành lập cho cái chương trình Welcome Core. Thì ở Texas thì cũng có nhóm của anh Phan Quang Trọng, Kim Lê, Thu Hoàng, Thu Nga và Thái Hiếu Lộc cũng đã phát triển rất là tốt cái chương trình này, phải không thưa anh?
À vâng, ở Texas thì có nhiều. Yeah. Ở bên cái thánh thất cao đài Mountain View cũng đã lập một nhóm và cũng đang làm cái thủ tục để bảo lãnh. Ở dưới Houston thì cũng có một số nhóm, đặc biệt là cái nhóm đầu tiên đi tiên khởi là nhóm của bác sĩ Hồ Trâm. Thành ra ở Texas thì khá nhiều đó. Ngoài ra ở Seattle cũng đã có một nhóm đã hoàn tất, và mới ngày hôm qua lại có một nhóm mới nữa là chúng tôi giới thiệu ngay với cái nhóm đã hoàn tất cái thủ tục để hướng dẫn cho cái nhóm vừa mới thành lập. Thì cứ như vậy nó cứ hy vọng nó thành cái vết dầu loang cho chị. Hiện nay thì chúng tôi có cỡ khoảng 29 nhóm, và trong đó khoảng 12 nhóm thì đã hoàn thành cái thủ tục, toàn bộ cái thủ tục để bảo lãnh cho 12 gia đình người tị nạn.
Mất bao lâu để làm xong giấy tờ giống như là những cái thủ tục, hoặc là mở nhà băng hay là gì thưa anh?
À vâng, cái đó nếu mà làm quen tay đó thì có khoảng, bỏ nhiều thì giờ đó, thì khoảng một tháng là xong thôi. Nhưng mà cũng có nơi thấy rằng có thể là hai tháng. Đó. Và rất là đặc biệt là những người có một gia đình người Hồng Mông và có ba người chị em đó, vừa mới chạy sang Thái Lan thôi. Thế cô này chúng tôi chỉ hướng dẫn rất là qua loa mà cô làm xong hết nhanh nhất. Nhanh hơn tất cả những người khác. Bởi vì họ chịu khó. Đó. Và là cái nhóm đầu tiên mà được gọi là xác nhận đó. Cái người tị nạn được xác nhận và được đưa vào dòng chờ để mà chờ đến cái thời điểm để đi định cư. Tuy nhiên, từ lúc mà được giới thiệu vào dòng chờ cho tới cái ngày được mở hồ sơ đó, thì sẽ mất 1 năm đến 2 năm. Ra không phải vào mà được đi ngay đâu, mà phải theo cái dòng chờ ở trước. Trước mình có rất nhiều người đã chờ rồi, phải chờ đến phiên mình thì mới được mở hồ sơ ra để phỏng vấn cho chị.
Dạ, vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất là nhiều. 28, 29 nhóm, 5 người cho một nhóm, cũng rất là nhiều người tham gia vào cái theo kêu gọi của anh, cũng như là ủng hộ cho cái chương trình này, và hy vọng là có nhiều người có thể được giúp đỡ qua đến Hoa Kỳ hoặc là đất nước thứ ba. Cảm ơn anh một lần nữa và xin mời anh.
Dạ vâng. Nhưng mà thế này, riêng cái hồ sơ của chúng tôi, của luật sư chúng tôi nắm trong tay đó hiện nay đó,
yeah.
Riêng người Việt thôi đó, bởi chúng tôi không chỉ giúp riêng người Việt mà riêng người Việt mình thôi đấy,
yeah.
Là có 251 gia đình đã có quy chế tị nạn. Thật ra cái con số mà mới chỉ có 30 nhóm bỏ
thì
lãnh
còn
thôi,
ít quá.
Thì nó chỉ mới có 10%, hơn 10% thôi, nó còn cần rất nhiều thưa chị.
Đã. Tức tức là nếu mà lại hồi nãy anh nói là mới có khoảng 12 nhóm thì
đã
mới lại
hoàn tất,
mới hoàn tất, thì tức là còn rất là nhiều chưa xong, mà mất từ đã. Nếu mà làm nhanh á thì ít nhất là cũng một tháng thì giấy tờ mình phải mở nhà băng nữa hả?
Đã. À vâng, phải mở một cái chương mục vẫn là tiền của mình, nhưng mình ký quỹ vào đó, là mình nói mình để dành sẵn ở đây.
Nhưng mà khi mà mình mở cái nhà băng đó thì 5 người cùng đứng tên hay là nó như thế nào?
Một người đứng tên thôi. Một trong 5 người đã đứng tên. Nhưng mà phải ghi cái tên để cho người ta nhận diện được rằng đây là cái quỹ, cái tín quỹ dành riêng cho cái gia đình mà mai mốt sẽ qua. Nhưng mà mình chỉ cần phải chứng minh là có 60% cái số tiền mà cuối cùng sẽ cần. Đấy. Chứ không phải là 100%, chỉ cần đóng vào đó 60%, tối thiểu 60%.
Tức là ví dụ như mỗi nhóm là cần phải bao nhiêu và bỏ trong nhà băng là bao nhiêu thôi anh?
À không, cứ mỗi một đầu người là 2.425 Mỹ Kim một đầu người.
2.455 Mỹ Kim cho một người, cho một đầu người.
Cho một người mà mình bảo lãnh đó.
Dạ. Thì nếu mà mình thường bảo lãnh một nhóm như vậy, bảo lãnh một người hay là bảo lãnh một gia đình?
Một gia đình một người hoặc một tùy.
Tức là một nhóm, nếu mà gia đình 5 người thì nhóm đó phải bảo lãnh hết 5 người.
Đúng là phải bảo lãnh cả 5 người trong
chứ không được đấy. Không được bảo lãnh, tức là bảo lãnh một hồ sơ luôn đó, thì trong hồ sơ đó có thể
đúng
là
rồi.
Một người, một hồ sơ đó dạ có vâng. Thể là 5 người.
5 người hoặc là 7 người.
Dạ nhưng vâng. Mà cái nhóm đó có quyền được chọn không? À tôi chọn cái hồ sơ đó một người thôi hoặc là cái hồ sơ đó 2 người thôi.
À nếu mà họ neo về vấn đề tài chính thì họ có thể yêu cầu bí thư giới thiệu một cái hồ sơ chỉ một người thôi. Thì cái gia đình nó chỉ có một người đi một mình, một thân một mình đi chạy lánh nạn thôi, thì cũng có.
Hồi nãy anh nói 200 mấy chục người, tức là luôn cả gia đình.
251 hồ sơ đó.
251 hồ sơ, tức là cái số người có thể cao hơn 251.
Ồ, nhiều chứ, ồ, hơn cả nghìn người đó.
Dạ, à, cả nghìn người, wow. Vậy là vẫn còn phải, cái chương trình này vẫn còn phải cần rất là nhiều người để giúp
à, thôi, vâng, nhưng mà chúng tôi không kỳ vọng là tất cả dồn hết vào cái welcome call mà
dạ.
Chúng tôi đã vận động và khá thành công để các quốc gia họ, chính phủ đó họ bảo lãnh theo con đường của chính phủ, thì cái đó là con số lớn hơn rất nhiều.
Lớn mà nhanh hơn mình, không thưa anh?
Nó y hệt như nhau thôi.
À, y hệt như nhau.
Tức là welcome call vẫn là chương trình của chính phủ Mỹ, thì ta vẫn phải xếp hàng y hệt như là người ở trong chương trình của chính phủ Mỹ. Không nhanh hơn, không chậm hơn.
Dạ, vâng. Cảm ơn anh Nguyễn.
Dạ, vâng.
Anh Thắng
dạ.
Một lần nữa và xin mời anh.
Dạ vâng, xin gửi lời chào chị Nhã Quyên và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.